chương 7, tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia bất động sản giỏi nhất. Những điểm chính: thuê người dựa trên danh tiếng và hồ sơ kinh nghiệm, sẵn sàng trả tiền thưởng, đòi hỏi uy tín nghề nghiệp của bạn, yêu cầu những kỹ năng đối với các lĩnh vực chuyên môn chính. Donald Trump có rất nhiều ý tưởng nhìn xa trông rộng về đầu tư bất động sản, và cuối cùng, chính ông đưa ra tất cả những quyết định quan trọng. Nhưng trước khi ra quyết định, ông đều chú ý lắng nghe lời khuyên và tư vấn của các chuyên gia. Trong mọi dự án bất động sản, Trump đều thuê những chuyên gia bất động sản hàng đầu giúp ông, những kiến trúc sư, luật sư, đại lý cho thuê, kế toán, nhà thầu, kỹ sư, nhà thiết kế và những chuyên gia khác. Khi liên quan đến những văn bản pháp luật hoặc cần những tư vấn về kinh doanh, ông thường gọi điện thoại cho tôi đầu tiên để tham khảo ý kiến. Ông biết rằng ông có thể đạt được nhiều hơn rất nhiều bằng cách sử dụng dịch vụ của những chuyên gia bất động sản hàng đầu như tôi. Chương này sẽ miêu tả cách thức bạn có thể tìm ra những người thực sự giúp ích cho bạn, những giá trị của họ đối với bạn đáng giá gấp nhiều lần toàn bộ chi phí tiền thù lao bạn phải trả cho họ. Rất nhiều nhà đầu tư nhỏ gặp rắc rối bởi vì họ cố gắng tự mình làm mọi thứ, kể cả những công việc thuế má và pháp luật. Để thành công với dự án bất động sản, bạn cần có những người giỏi nhất trong lĩnh vực này trợ giúp. Ví dụ khi tôi cùng người anh rể tên là Martin Pett mua một cái đài phát thanh trên hòn đảo Long. Tôi chẳng biết gì về kinh doanh đài phát thanh cả, nhưng anh rể tôi thì biết. Anh ta biết về thủy thủ và biết cách thu hút nhiều thính giả hơn. Anh ta biết về mái chèo thủy thủ và biết cách tăng doanh thu quảng cáo. Anh ta đã từng làm việc cho một đại lý quảng cáo, bán quảng cáo trên đài phát thanh, và anh ta biết những nhà quảng cáo nghĩ gì. Anh ta cũng biết cách tốt nhất để bao trọn những gì chúng tôi đang có kế hoạch bán quảng cáo. Anh ta cũng biết rất nhiều về tiết kiệm chi phí. Ví dụ bạn không cần một phát thanh viên riêng lẻ cho 6 đài phát thanh. Bạn có thể quan hệ với kênh phát thanh CNN và sử dụng bản tin của họ có sửa đổi đôi chút cho phù hợp với yếu tố địa phương cho tất cả trạm phát thanh của mình. Trước đây bạn cần bố trí đội ngũ nhân viên cho một phòng tin tức riêng biệt. Với sự giỏi giang về chuyên môn của Marty và sự nhạy bén về tài chính và kinh doanh của tôi, chúng tôi đã tạo ra một vụ kinh doanh thành công. Kết quả là, cuối cùng chúng tôi đã bán và thu lợi nhuận hàng triệu đô la Mỹ. Đừng nghĩ rằng bạn có thể tự làm mọi thứ. Xung quanh bạn là những chuyên gia và bạn sẽ bớt được những phiền toái và thậm chí tiết kiệm được cả tiền bạc nữa. Nghiên cứu lĩnh vực đầu tư, biệt thự Trump Brazil. Trump đã nổi tiếng về việc thuê được những người giỏi giang nhất và tạo ra được chất lượng và sự sang trọng trong bất cứ thứ gì ông đầu tư. Đến nỗi mà giờ đây, ông có thể cấp phép thương hiệu, thiết kế bất động sản và trình độ quản lý cho những nhà đầu tư bất động sản khác. Họ nhận ra giá trị của việc có một tên tuổi nổi tiếng hàng đầu, trong trường hợp này là Trump, có liên quan chặt chẽ tới sự phát triển của họ. Họ đánh giá sức mạnh bán hàng của thương hiệu mang lại cho họ. Tôi sẽ miêu tả trong chương sau về việc làm thế nào các nhà đầu tư nhỏ có thể sử dụng những nguyên tắc tương tự khi thuê kiến trúc sư, nhà xây dựng và người thiết kế. Một ví dụ về điều này là một dự án gần Sao Paulo, tên là biệt thự Trump Brazil. Vì Trump cho phép đặt tên ông cho dự án này mà người chủ khu đất này đã phải trả trước cho ông 1 triệu đô la Mỹ tiền mặt, cộng thêm khoản chia sẻ lợi nhuận trên bất cứ thứ gì bán trên 45 đô la Mỹ. Họ dự định bán 400 lô nhà với giá 300.000 đô la mỗi lô. Như vậy, ngay tại khu bất động sản này đã thu về 120 triệu đô la. Không kể chi phí giám sát và tư vấn, đầu tư ban đầu của Trump là 0 đô la, nhưng ông sẽ thu được rất nhiều đô la từ khu bất động sản này. Phần đóng góp chính của ông là tên hiệu của ông cùng tài giám sát phát triển của ông. Chắc chắn nó sẽ trở thành một sự phát triển đẹp đẽ và sang trọng hạng nhất. Đó là một dự án lớn trên diện tích 1.659 mẫu Anh, bao gồm một sân golf mang tên Track Nicholas và khu chơi golf chuyên nghiệp với sân chơi chính lỗ dành cho dân chuyên nghiệp. Nó sẽ tôn vinh một khách sạn có quầy trưng bày bán đồ thời trang chất lượng cao được đặt xung quanh sân golf 18 lỗ, dọc theo 18 tòa biệt thự, giá khoảng từ 4 đến 10 triệu đô la. Thông thường, Trump sẽ không đi xa và xây dựng dự án ở Sao Paulo, Brazil. Tuy nhiên, những nhà phát triển bất động sản địa phương thấy rằng có rất nhiều người Brazil giàu có, sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho chất lượng tốt và sự sang trọng mà Trump đã đưa ra. Một nhóm người nhìn xa trông rộng nói, chúng tôi sẽ làm công việc này, chúng tôi sẽ đặt tiền, xây dựng và chúng tôi sẽ chia sẻ lợi nhuận cùng các ông. Chúng tôi cần sử dụng tên hiệu Trump và chúng tôi muốn tận dụng chuyên môn của các ông trong việc bán các khối bất động sản và quản lý trang thiết bị vật chất và cung cấp các dịch vụ tối ưu từ đội ngũ chuyên gia của các ông. Chìa khóa dẫn đến sự tán thành của Trump là họ chấp thuận rằng dự án sẽ dưới sự kiểm soát hoàn toàn của tổ chức của Trump. Chúng tôi điều hành bản chất của công việc, chúng tôi điều hành những gì họ làm và cách họ làm. Cái giá để sử dụng tên hiệu Trump là mọi dự án phải đạt được những tiêu chuẩn hoàn hảo khắt khe của Trump. Thuê người dựa vào danh tiếng và hồ sơ kinh nghiệm. Khi liên quan đến những lĩnh vực chuyên ngành bất động sản như luật pháp hoặc thiết kế hay bỏ thầu, thì bạn thường muốn tránh những kẻ thỉnh thoảng học đòi trong lĩnh vực bất động sản như ông anh trai của người hàng xóm nhà bạn. Bạn muốn có một chuyên gia giỏi, có thể tạo ra một sự đổi mới sống động trong lĩnh vực bất động sản bạn cần. Vậy, làm thế nào bạn tìm được những chuyên gia bất động sản cừ khôi? Hãy bắt đầu bằng cách để mắt tới những khu bất động sản đẹp nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ, như là phong cảnh đẹp của địa phương hay tòa nhà được sửa sang đẹp đẽ, sau đó tìm hiểu xem ai là người thiết kế hay ai là nhà thầu. Cũng như vậy, hãy liên hệ với những luật sư hay nhà thầu đã từng làm cho những dự án, như những dự án của bạn và những người có thể sẽ làm tốt và mang lại hiệu quả cao cho bạn. Điều này đặc biệt quan trọng vì nếu bạn gặp khó khăn về việc quy vùng, bạn phải thuê một luật sư quy hoạch của địa phương, người này phải giỏi về vấn đề quy hoạch vùng và phải có quan hệ chính trị tốt mới làm được việc cho bạn. Bạn luôn luôn muốn tận dụng các chuyên gia toàn thời gian, chứ không phải bán thời gian. Làm việc bán thời gian, họ sẽ không cập nhật được những kỹ thuật mới nhất. Thù lao của họ có thể sẽ ít hơn những chuyên gia sành sỏi nhất trong lĩnh vực này, nhưng họ sẽ không có kiến thức bạn cần. Mọi gói bất động sản đều có khó khăn này hay khó khăn khác, đòi hỏi cần có các chuyên gia thực sự tài giỏi. Hãy luôn luôn thường trực trong đầu rằng, những người làm việc bán thời gian sẽ chỉ bán cống hiến cho bạn hay bán nỗ lực của họ mà thôi. Một vấn đề nữa cần xét đến là dành ưu đãi cho người dân địa phương. Cố gắng đừng mang đến cho người ngoại tỉnh đặc quyền đặc lợi, trừ khi những người đó thực sự xuất sắc. Người dân địa phương sẽ có thông tin chính xác hơn thổ địa và họ sẽ có mối quan hệ tốt hơn với nhà thầu và với những người bạn cần khác. Cách thức tốt nhất để tìm ra những chuyên gia giỏi là hãy nói chuyện với những nhà đầu tư và nhà xây dựng khác, những người mà đang làm những gì bạn muốn làm, và hãy xin họ lời nhận xét, cố vấn. Tuy nhiên phải biết rằng, họ có thể không muốn nói hoặc không nói thật với bạn nếu họ cảm thấy bạn là đối thủ cạnh tranh. Nếu họ không giúp ích đối với bạn thông tin mà bạn cần tìm kiếm, có thể sẵn có ở văn phòng luật sư, nhà bất động sản hoặc người môi giới. Những người này có thể cung cấp cho bạn thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Họ sẽ vui lòng hợp tác với bạn nếu họ nghĩ bạn là khách hàng tiềm năng của họ. Hãy để nhà bất động sản dẫn đường cho bạn. Đại lý bất động sản địa phương có kinh nghiệm là nguồn thông tin tốt nhất của bạn. Bạn muốn có một nhà bất động sản có thành tích nổi trội về việc xử lý loại bất động sản mà bạn đang định đầu tư vào và về vị trí bất động sản bạn đang quan tâm. Các đại lý bất động sản cùng với những chuyên gia chủ chốt trong ngành cũng là những điểm then chốt trong mạng lưới. Ví dụ nếu bạn nhìn thấy một khu căn hộ có phong cảnh thanh nhã, hãy tìm hiểu tên của nhà bất động sản hoặc nhà môi giới, những người đã quản lý việc mua bán gần nhất khu bất động sản này. Hoặc là họ biết ai đã xây dựng phong cảnh, hoặc họ có thể thu thập thông tin từ phía khách hàng. Chìa khóa là hãy suy đoán sự hợp tác của bất động sản gia ấy bằng cách không cho họ biết khả năng bạn sẽ sử dụng họ trong dự án bất động sản của mình. Bạn quyết định dùng hoặc không dùng họ dài hạn, nhưng ít nhất ban đầu, bạn nên thuyết phục họ bằng cách đưa ra những kế hoạch khả thi. Hãy giải thích lý do bạn cần thông tin ấy, và thường thì họ sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần, nhất là khi họ nghĩ rằng bạn đang dự định mua một khu bất động sản. Ngoài ra, phụ thuộc vào phạm vi lớn nhỏ của công ty môi giới, có thể họ sẽ có lượng thông tin quý giá lớn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Họ có thể cho bạn biết ai là chủ sở hữu của một khu bất động sản mới tuyệt đẹp? Người chủ đã mua khu này giá bao nhiêu tiền? Chi phí xây dựng là bao nhiêu? Ai là chủ thầu? Và nếu họ không có dữ liệu này, thì họ cũng có thể lấy chúng bằng nhiều cách khác. Họ có thể gọi điện thoại cho bất kỳ khách hàng cũ nào và nói, tôi có một khách hàng rất thích những gì ông xây dựng. Ai là nhà thầu chính cho ông? Sau đó hãy lấy tên nhà thầu chính hoặc kiến trúc sư và nói với ông ta rằng, ông đã làm một công trình thật tuyệt vời. Chúng tôi muốn mời ông thiết kế cho dự án của chúng tôi. Tôi có thể xem hồ sơ của ông không? Bạn cần thiết lập mối quan hệ với những người đã từng làm tốt một nghề nghiệp rất giống loại công việc bạn cần. Bạn nên khởi đầu việc thiết lập mối quan hệ, tốt nhất là với nhà bất động sản ở địa phương bạn muốn đầu tư. Không nên giới hạn liên hệ với chỉ một người. hãy liên hệ với hai hoặc ba bất động sản gia và khai thác càng nhiều thông tin càng tốt. Hãy hỏi họ thật nhiều điều. Sau đó, nếu một người liên tục trả lời những điều bất ngờ cho một chuyên ngành định sẵn, thì đấy có thể là người bạn dùng được. Sẵn sàng trả tiền thưởng. Nói một cách chung nhất, đáng phải trả tiền cho những người giỏi nhất trong chuyên ngành bất động sản, bởi vì họ có khả năng tạo ra những giá trị lợi nhuận đáng kể cho vụ đầu tư của bạn. Ngân sách của Trump cho bất cứ dự án nào thường cho thấy rằng ông thường thuê những người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực kinh doanh bất động sản của mình. Những nhà đầu tư nhỏ có ngân sách nhỏ hơn trong việc thuê người và cần phải tập trung vào chi phí cho số ít người nhất định, những người mà bạn cho rằng sẽ quyết định thành công của dự án. Nếu bạn có một khu bất động sản đang trong tình trạng thuế má phức tạp, thì lúc này đầu tư thuê một kế toán thuế giỏi ít nhất trong một năm là một sự đầu tư đúng đắn. Nếu bạn đang mua một khu bất động sản cần được cải tạo, thì bạn nên thuê một nhà thiết kế nội thất, một kiến trúc sư và một kiến trúc sư phong cảnh. Nếu bạn thông minh trong cách dùng người, thì giá trị mà họ cống hiến cho dự án có thể vượt xa bất cứ chi phí nào bạn chi trả cho họ. Nếu bạn là một nhà đầu tư có số vốn giới hạn, thì hãy nghĩ về việc dành một phần lợi nhuận cho các chuyên gia sau khi bạn bù trừ mọi chi phí. Nếu họ nghĩ họ đang làm việc cho chính họ, thì họ sẽ làm công việc tốt hơn rất nhiều. Lợi dụng uy tín của các chuyên gia. Nếu bạn thuê một nhà thiết kế hoặc một nhà xây dựng có tên nổi tiếng, khiến cho những khách hàng tiềm năng của bạn nhận ra hoặc những người đã từng xây những tòa nhà nổi tiếng thông thuộc với những khách hàng tiềm năng của bạn, thì hãy sử dụng những thông tin đó như là một phần của thông điệp marketing khu bất động sản của bạn. Hãy lợi dụng uy tín của những kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, nhà thầu, kiến trúc sư phong cảnh hoặc chuyên gia khác. Đây là một cách bạn có thể bù lại chi phí vượt mà bạn dùng để thuê một chuyên gia tên tuổi tầm cỡ. Nếu bạn thuê một nhà thiết kế nổi tiếng hoặc một người đã tạo nên những tòa nhà tuyệt đẹp mà những khách hàng của bạn rất thích, thì đây là bước đột phá mạnh mẽ và sẽ thu hút được sự chú ý từ khách hàng của bạn. Ví dụ, Trump đã dùng kiến trúc sư Constantinides cho tòa tháp thế giới Trump, bởi vì Constantinides rất được sự quan tâm và có uy tín trong những thiết kế của ông về những khu vực công quản lý giá cao. Tất cả tài liệu liên quan đến câu lạc bộ golf quốc gia Trump trong khu nghỉ mát bãi biển Palm cho hay, đó là một sân golf Jim Frazier, một cái tên nổi tiếng và đáng tôn kính trong lĩnh vực thiết kế sân golf. Tất cả những tài liệu liên quan đến khách sạn Grand Hyatt ca ngợi rằng, Jeff Scott, một cái tên đồng nghĩa với sự sáng tạo, là kiến trúc sư tái thiết kế cho khách sạn Commodore. Yêu cầu những kỹ năng đối với các lĩnh vực chuyên môn chính. Thuê một kiến trúc sư xây dựng hoặc một kiến trúc sư phong cảnh. 1. Hãy chắc chắn rằng kiến trúc sư bạn định thuê không quá to cũng không quá nhỏ đối với dự án bạn đang tiến hành. Hãy để họ tự thuyết trình tại sao bạn nên dùng họ. 2. Hãy cố gắng có được một bản trình bày sơ bộ trước khi bạn giao tiền. 3. Hãy đàm phán tất cả chi phí trước rồi hãy soạn văn bản viết. 4. Hãy cố gắng trả lương cố định cho nhân viên hơn là thay đổi theo thời điểm. Nếu bạn đồng ý trả lương cho nhân viên thay đổi theo thời gian, thì hãy làm một danh sách tỷ giá lương theo giờ của từng nhân viên đang làm việc cho dự án. 5. Hãy ước lượng tất cả chi phí bạn có trách nhiệm phải chi trả. 6. Hãy gặp tất cả mọi người sẽ làm việc cho bạn và hãy hiểu những chức năng mà họ sẽ đảm nhận. 7. Hãy thương lượng nhanh chóng và các thỏa thuận vô hại để kết thúc những mối quan hệ mà bạn không hứng thú. 8. Hãy nắm mọi quyền sở hữu cho bất cứ sản phẩm nào mà họ sáng tạo ra, vì bạn phải trả lương cho họ. Những điều bạn nên hỏi trước khi thuê bất cứ người nào. Những công việc khác mà bạn đang làm lúc này. Khi nào bạn sẽ bắt đầu công việc? Khi nào bạn sẽ hoàn thành nó? Khi nào tôi nhận được bản trình bày sơ bộ để tôi phê chuẩn? Những công ty xây dựng nào mà bạn đã từng làm việc trong thời gian gần đây? Bạn đã từng kinh doanh trong bao lâu? Bạn thuê bao nhiêu người? Thuê một nhà thầu. 1. Hãy chắc rằng họ đã được cấp phép, đã có các mối quan hệ và họ thuê công đoàn nếu cần thiết. 2. Hãy kiểm tra giấy chứng nhận của họ. 3. Hãy kiểm tra khả năng của họ và số nhân công sẵn để thực hiện công việc của bạn. 4. Hãy kiểm tra phòng kinh doanh địa phương hoặc văn phòng quản lý đô thị nơi lưu giữ những ý kiến góp ý của khách hàng. 5. Hãy cố gắng kiểm tra kỹ nơi kinh doanh của họ. Nếu nó lượm thượm, thì công việc của họ cũng có thể sẽ rất lượm thượm như thế, và có thể sẽ rất tốn thời gian. 6. Nếu tất cả có thể, hãy thương thuyết một hợp đồng có giá trị cố định. 7. Hãy làm mọi thứ trên giấy trắng mực đen. Hãy chú ý đến hình thức chuẩn của dòng in nhỏ mặt sau. Thường xuyên in chữ to phần cho và chữ nhỏ phần nhận. 8. Nếu khối lượng công việc chứng thực điều này, hãy tìm ra xem nhà thầu có cam kết giao kèo không, và số lượng công việc nhiều hơn sẽ chi phí hết bao nhiêu nếu nhà thầu được yêu cầu là dán cổ phiếu lên sàn để đảm bảo sự hiện diện của anh ta. Những câu hỏi bạn nên đưa ra trước khi thuê một nhà thầu. Hãy hỏi những câu giống như bạn đã hỏi khi thuê một kiến trúc sư hay một nhà thiết kế phong cảnh, cộng với những câu hỏi thêm dưới đây. Vui lòng cho tôi một bản hợp đồng có giá cả, chỉ rõ số tiền tôi phải trả tối đa là bao nhiêu. Bảo hiểm pháp lý nhà thầu chịu khi nhân công bị thương hay tòa nhà bị đổ là bao nhiêu? Ai là hãng vận tải bảo hiểm của anh? Anh có bị vụ kiện nào đang chờ xét xử không? Công trình gần đây nhất của anh? Thuê một đại lý bất động sản. 1. Hãy thuê một đại lý bất động sản ở gần khu bất động sản của bạn để sắp đặt hợp lý những dịch vụ bạn cần. 2. Hãy gặp tất cả mọi người sẽ làm việc trên tài khoản của bạn. 3. Hãy kiểm tra phòng quản lý bất động sản địa phương về bất cứ thông tin hay đơn kiện tụng nào. 4. Hãy tìm ra giá cả họ đưa ra và các dịch vụ họ sẽ tiến hành. 5. Hãy lấy những mẫu báo cáo họ sẽ cung cấp cho bạn về khu bất động sản. 6. Tìm hiểu xem những yêu cầu cũng như những phàn nàn do đại lý đưa ra. Những câu hỏi bạn nên đưa ra trước khi thuê một đại lý bất động sản. Những nhà đầu tư khác mà anh đang đại diện hiện nay. Anh có là đại lý cho những tòa nhà khác có thể so sánh với tòa nhà của tôi? Nếu vậy, có bao nhiêu dự án, trong bao lâu và chúng ở đâu? Anh sẽ tiến hành những hình thức quảng cáo gì cho khu bất động sản của tôi? Thuê một luật sư ủy quyền hoặc một kế toán. 1. Chỉ thuê những người có kinh nghiệm trong những dự án bất động sản tương tự như dự án bạn định làm. 2. Nếu bạn không có giao dịch phức tạp thì tránh xa những công ty luật lớn. Chi phí của họ thường rất lớn và bạn sẽ mất rất nhiều tiền cho họ. Bạn sẽ giải quyết công việc tốt hơn khi thuê một công ty luật nhỏ hơn. Nhờ họ, bạn có thể thiết lập quan hệ với những cá nhân sẽ phục vụ nhu cầu của bạn. 3. Chấp nhận về cơ chế trả phí trước. Đừng ngần ngại thương lượng chi phí thấp hơn. Hãy giải thích rằng bạn chỉ mới bắt đầu kinh doanh và chỉ có một ngân sách hạn chế cho việc này. 4. Lập một danh sách khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà họ đại diện và hãy gọi điện cho một vài khách hàng để tham khảo. 5. Trước khi thuê một luật sư, hãy kiểm tra với hiệp hội luật sư để xác định chắc chắn xem có phải luật sư đó đang có vị trí tốt và có thanh danh trong hội hay không. 6. Hãy chắc chắn rằng bất kỳ nhân viên kế toán nào bạn thuê đều phải là một kế toán có chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề CPA, Certified Public Accountant. 7. Nếu bạn không cảm thấy nhiệt tình và thoải mái sau cuộc gặp với bất cứ chuyên gia nào thì hãy tìm kiếm thêm. Trước khi thuê những chuyên gia khác, bạn nên hỏi những câu tương tự như những câu hỏi trên thường áp dụng khi phỏng vấn tuyển luật sư và kế toán. Các bạn vừa nghe hết chương 7 của quyển sách. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 8. Tại sao những dự án bất động sản của Trump lại luôn luôn đúng lúc và trong ngân sách dự tính? Những điểm chính. Quản lý các nhà thầu và kiểm soát chi phí. Hãy là tổng thầu của chính mình, bất cứ khi nào có thể. Hãy đưa ra những chính sách khuyến khích thi công hoàn thành sớm tiến độ, hơn là đưa ra những hình phạt vì chậm tiến độ. Hãy cẩn thận đến từng chi tiết. Thúc đẩy mọi người. Donald Trump đã học từ cha ông, một nhà đầu tư bất động sản lớn nổi tiếng. Phần lớn những gì ông biết về kinh doanh trong ngành xây dựng. Một trong những tấm ảnh đầu tiên của Donald chụp lúc ông 12 tuổi, đang thanh tra nền móng của một tòa nhà của cha ông. Fred Trump rất tỉ mỉ trong việc nhìn xa những gì ông đã xây dựng. Ông dồn hết tâm trí, tập trung vào việc hiểu từng chi tiết về những tòa nhà của ông được xây dựng như thế nào, từ việc xếp gạch và đặt rằm thép, đến việc đào móng, cho đến khi thánh thành tòa nhà. Donald đã thừa hưởng được nguyên tắc làm việc của cha. Một ví dụ tiêu biểu về việc điều hành thi công xây dựng thành công của Donald Trump là khi ông chuyển đổi sân golf Valhorn thành sân golf quốc gia Trump, hiện nay tại Royal Philip Manor, New York. Trong khi giám sát công trình, ông thấy có một lượng lớn đá Ronis ở trung tâm của công trình và phải cần một lượng lớn thuốc nổ mới phá được. Trump rất tò mò và đến công trường. Ông nói, tại sao chúng ta không tận dụng tảng đá này làm bức tường cho thác nước chính trên một lỗ gôn? Ngài kỹ sư công trình đáp lại, Ngài đang nói đến một thác nước cao 100 feet và sẽ tốn một lượng nước đáng kể để làm nó bắt mắt. Xây dựng nó tốn hàng triệu đô la thưa ngài. Trump nói, tôi hiểu, nhưng đây sẽ là lỗ gôn ghi dấu tên tôi và tất cả mọi người chơi ở sân gôn này sẽ bàn luận về nó. Nó đáng giá như vậy. Trump đã đúng, lỗ gôn số 13 của sân gôn quốc gia Trump là hố tuyệt vời nhất trên toàn bộ sân gôn. Quản lý các nhà thầu và kiểm soát chi phí. Những nhà đầu tư nhỏ quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và những vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng công trình và cải tạo dự án của mình sẽ tìm ra rất nhiều cơ hội tương tự như Trump để tạo ra những cải thiện bất ngờ hoặc có thể tiết kiệm thời gian, chi phí. Như Trump, bạn cần học càng nhiều càng tốt về mọi lĩnh vực, khía cạnh của việc kinh doanh bất động sản và xây dựng công trình. Bạn càng hiểu biết nhiều về giá cả, chi phí, quyền lựa chọn, mua bán, nguyên vật liệu, các dịch vụ bất động sản và các yếu tố khác bao nhiêu, thì bạn càng có nhiều các cơ hội giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Bạn có thể học được rất nhiều bằng cách thắt chặt các mối quan hệ với các chuyên gia mà bạn thuê để làm việc cho dự án của mình, và khuyến khích họ nói về những kiến thức của họ. Bạn chỉ nên thuê những người có kinh nghiệm, hãy lắng nghe những lời khuyên của họ, nhưng hãy nhớ rằng quyết định cuối cùng phải là của bạn. Ví dụ tôi giới thiệu cho bạn thuê một kiến trúc sư giỏi để thiết kế cho kế hoạch và các chi tiết kỹ thuật. Mọi kiến trúc sư giỏi không chỉ là nguồn thông tin bất động sản quý giá, mà còn tiếp cận được với những nhà thầu chính đáng tin cậy và những trao đổi mua bán khác nhau được nhiều khách hàng khác tin dùng. Đây là một nguồn liên lạc quý giá để bạn nghiên cứu. Bạn tìm hiểu xem ai đã từng xây dựng một tòa nhà tương tự tòa nhà mà bạn đang có dự định và ai là nhà thầu chính cho tòa nhà ấy. Hãy gọi điện cho họ và nói về ý định xây một tòa nhà của bạn và bạn đang xem xét việc thuê họ thực hiện dự án cho bạn. Chắc chắn bạn sẽ lấy một danh sách những công trình mà anh ta đã trúng nhà thầu chính và tên của những chủ đầu tư của những công trình ấy. Hãy thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để dự tính chi phí, thời lượng cho công trình và chi phí phải trả cho nhà thầu. Hãy kiểm tra chất lượng công trình do anh ta hoặc công ty của anh ta làm nhà thầu chính. Hãy nói chuyện với chủ đầu tư của những công trình đó trong một buổi gặp trực tiếp để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của nhà thầu chính đó. Anh ta có dự tính ngân sách chính xác không? Thi công công trình có đúng tiến độ không? Nếu không thì tại sao? Tên của những nhà thầu phụ do thầu chính thuê với những giao dịch khác nhau. Những nhà thầu phụ tốt như thế nào? Anh có tiếp tục dùng họ nữa không? Nếu bạn thu thập những thông tin trùng nhau từ nhiều nguồn khác nhau, thì bạn đang đi đúng hướng trong việc tạo ra những cơ sở dữ liệu của chính mình để tham khảo sau này. Hãy là tổng thầu của chính mình bất cứ khi nào có thể. Trong một tình huống cụ thể, một nhà thầu chính được thuê để quán xuyến toàn bộ công việc. Anh ta sẽ xây dựng kết cấu công trình và sẽ ký hợp đồng với những nhà thầu phụ cần thiết để hoàn thiện toàn bộ công trình với một tổng chi phí. Nếu bạn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, thì thuê một nhà thầu chính là phương thức tốt nhất, cho dù chi phí này tốn kém hơn. Trong trường hợp này, Donald Trump đã thuê một nhà thầu chính, nhưng ông thường thuê thêm một giám đốc xây dựng. Sự khác nhau cơ bản giữa một nhà thầu chính và một giám đốc xây dựng là trách nhiệm của anh ta trong việc tìm và thuê những nhà thầu phụ và thương thuyết ký hợp đồng cho thuê. Nếu một nhà thầu chính đưa ra một mức giá tổng cộng, thì anh ta sẽ thuê tất cả các nhà thầu phụ làm tất cả các công việc. Nhà thầu chính này đã tính lợi nhuận của anh ta vào trong mức giá tổng cộng. Một giám đốc xây dựng thường nhận lương theo phần trăm dựa trên chi phí tổng cộng của công trình đó. Nhà thầu chính này đóng vai trò là đại diện của chủ đầu tư và anh ta có trách nhiệm yêu cầu kiến trúc sư và kỹ sư làm theo kế hoạch và các chi tiết kỹ thuật và nhận đấu thầu từ các nhà thầu phụ. Khi những gói thầu được nhận, họ đệ trình lên chủ đầu tư để chủ đầu tư quyết định sử dụng nhà thầu nào và sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho từng gói thầu bằng cách thuê một giám đốc xây dựng thay cho một nhà thầu chính. Trump đã quản lý được việc đấu thầu và ông cũng quản lý được từng nhà thầu của từng gói thầu. Ông có thể chọn nhà thầu ông thích. Nếu ông dùng nhà thầu chính đó sẽ ôm toàn bộ các gói thầu. Nhà thầu chính sẽ lựa chọn những nhà thầu khác bởi vì anh ta toàn quyền trong việc xây dựng công trình này. Anh ta thuê những nhà thầu phụ và nhận tiền của Trump rồi trả cho các nhà thầu phụ. Mọi nhà thầu chính đều sẽ luôn luôn xây dựng một lợi nhuận biên và một khoản dự trữ cho những khoản phát sinh hoặc những sự cố không lường được có thể xảy ra trong quá trình xây dựng mà những nhà thầu phụ sẽ không có phần lợi nhuận trong ngân sách anh ta dự tính. Cái khó là bạn sẽ không bao giờ biết được khoản dự trữ ấy là quá nhiều hay là quá ít cho tới khi dự án hoàn thành. Nếu khoản dự trữ quá cao thì bạn sẽ trả nhiều tiền. Nếu khoản dự trữ quá thấp thì lợi nhuận của nhà thầu chính mất sạch. Nếu khoản lợi nhuận này thực sự biến mất thì nhà thầu chính có thể đang gặp khó khăn về tài chính và không được chọn để hoàn thành công trình. Điều này chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng trầm trọng đáng kể, nếu không nói là kiện tụng tranh chấp lẫn nhau. Nhà thầu có thể sẽ trở lại và nói với bạn những điều như: hãy nhìn xem, tôi dự tính sắt thép giá 20.000 đô la, nhưng giá thép giờ đây tăng và ta phải chi mất 31.000 đô la. Thường thì bạn sẽ phản bác lại: ồ, đó là việc của anh, không phải của tôi. Nhưng nếu bạn thuê một nhà thầu chính đang gặp khó khăn về tài chính, bạn sẽ không hoàn thành công trình đúng thời hạn, hoặc không đạt được mức độ nghệ thuật như bạn mong đợi. Anh ta sẽ nghĩ ra một số cách giải quyết để điều chỉnh những tổn thất của anh ta. Để tránh những khó khăn căn bản, Trump coi giám đốc xây dựng là cách tốt nhất để giải quyết. Người giám đốc xây dựng ấy có mối quan hệ rất tốt với những đối tác khác, và anh ta thường biết những ai tốt nhất cho từng công việc cụ thể. Vì thế anh ta sẽ nói với Trump: tôi có ba nhà thầu điện mà tôi đã từng làm việc cùng trước đây, và họ có đủ tư cách và năng lực để thầu trọn gói các công trình điện của tòa nhà. Nếu Trump chấp nhận ý kiến của người giám đốc xây dựng, thì những nhà thầu đủ tiêu chuẩn sẽ đệ đơn dự thầu. Người giám đốc xây dựng có thể giới thiệu nhà thầu nào được chấp thuận và không cần thiết phải là nhà thầu đưa ra giá thấp nhất. Người giám đốc xây dựng làm việc này với tất cả các đối tác, vì thế anh ta tạo ra một bản tính liệt kê tất cả các đối tác tham gia thầu sẽ thực hiện một phần công việc xây dựng tòa nhà. Sau đó Trump sẽ xem xét tất cả những đối tác này và sẽ hoặc đồng ý hoặc không đồng ý. Ông thường nói: được, trước đây tôi đã dùng nhà thầu này, anh ta được đấy. Hoặc Trump có thể trực tiếp làm công việc tuyển thầu này. Ông nói chuyện trực tiếp với các nhà thầu và thương lượng về giá cả. Một khi các nhà thầu đã trúng thầu, thì giám đốc xây dựng có trách nhiệm giám sát quản lý mọi việc theo đúng kế hoạch đã đề ra. Vai trò của giám đốc xây dựng là như nhau, cho dù tòa nhà to hay nhỏ, hoặc chi phí xây dựng cải tạo nhiều hay ít. Phải chú ý rằng một nhà thầu chính có thể được thuê trên nền tảng chi phí vượt, có nghĩa là nhà thầu chính này sẽ cố gắng trúng thầu. Anh ta sẽ thương lượng các nhà thầu phụ khác cho bạn và anh ta sẽ giám sát việc xây dựng công trình. Bạn sẽ ký tất cả những hợp đồng với các nhà thầu phụ và có trách nhiệm trả tiền cho họ. Lợi nhuận của nhà thầu chính sẽ được tính bằng phần trăm nhất định của toàn bộ chi phí, thường là từ 1 đến 4%, phụ thuộc vào quy mô của dự án. Dự án càng lớn thì phần trăm này càng nhỏ. Hãy đưa ra những chính sách khuyến khích thi công hoàn thành sớm tiến độ, hơn là đưa ra những hình phạt vì chậm tiến độ. Thường có rất nhiều sự trì hoãn không thể dự đoán trước được đối với bất cứ công trình nào. Tuy nhiên, nếu một nhà thầu biết rằng nếu anh ta hoàn thành công trình trước thời hạn quy định, anh ta sẽ nhận được mức thưởng lớn. Vì vậy, nếu có một sự trì hoãn, anh ta sẽ chỉ ra cách khắc phục sự chậm trễ đó. Có thể họ sẽ làm thêm giờ, hoặc có thể họ sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc sớm. Thay vì cãi cọ với nhà thầu như: anh nói anh sẽ hoàn thành tòa nhà này vào tháng 12, giờ đây là tháng 1 rồi và anh vẫn chưa hoàn thành xong. Anh đã đồng ý trả một khoản tiền phạt cho số ngày anh chậm, trừ những khoản chậm trễ không phải do anh. Tôi nhất định sẽ phải phạt anh. Trong trường hợp này, mọi việc sẽ xảy ra như sau. Nhà thầu sẽ đưa ra một loạt những lý do chậm trễ không phải do anh ta. Vì thế cách tốt nhất bạn nên kết thúc cuộc tranh cãi lại, vì cuối cùng điều này cũng phải giải quyết bằng thương lượng hoặc kiện tụng lẫn nhau. Nhà thầu sẽ không hài lòng khi biết rằng lợi nhuận của anh ta bị bớt đi hoặc không còn gì cả. Vì vậy, bạn sẽ phải giải quyết một nhà thầu không hài lòng với bạn. Trái ngược với cách giải quyết một nhà thầu rất hài lòng với bạn, nhà thầu này có cơ hội tạo ra một lợi nhuận lớn hơn bằng cách hoàn thành công trình sớm. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là nhà thầu sẽ bỏ dở công trình. Ngoài việc chậm tiến độ không thể tránh khỏi, thì chi phí phát sinh để thuê một nhà thầu mới là vô cùng to lớn. Bất cứ vị cứu tinh nào đều cho là bạn đang bị ràng buộc và sẽ trả một khoản tiền để bảo lãnh bạn. Người ta sẽ tính xem, nếu loại bỏ nhà thầu này thì sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa để điều hành công việc tốt trở lại. Cố gắng giữ nhà thầu đó và tất cả nhà thầu phụ làm việc cho dự án của bạn, nếu có thể. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn đã thuê một nhà thầu kém, hãy chuẩn bị thay thế một nhà thầu phù hợp trước khi công việc đòi hỏi. Nếu một nhà thầu trúng thầu với số tiền 100.000 đô la, Trump có thể nói: tôi sẽ đưa cho ông 60.000 đô la và họ sẽ bàn luận thêm về số tiền đó. Có thể cuối cùng họ sẽ nhất trí với số tiền 70.000 đô la. Sau đó Trump sẽ nói, tôi sẽ nói với anh những gì tôi sẽ làm. Nếu anh hoàn thành công việc sớm, tôi sẽ thưởng thêm 500 đô la cho mỗi ngày anh hoàn thành sớm trước 90 ngày, như chúng ta đã thỏa thuận. Nhưng tối đa, tôi sẽ trả cho anh là 85.000 đô la. Ban đầu nhà thầu muốn nói 100.000 đô la, anh ta đồng ý với giá 70.000 đô la, nhưng giờ đây anh ta có cơ hội kiếm được 85.000 đô la. Anh ta sẽ làm việc cực lực để kiếm thêm được 15.000 đô la. Tốc độ xây dựng rất có giá trị. Khi bạn đang làm việc với các nhà thầu, bạn muốn họ hoàn thành công trình càng nhanh càng tốt. Mọi công trình bất động sản đều chịu đựng một mức cố định về thuế, phí bảo hiểm, lãi suất ngân hàng và những chi phí khác nữa. Và những chi phí này không mất đi trong suốt quá trình xây dựng, khi tòa nhà của bạn không tạo ra lợi nhuận. Dự án của bạn càng hoàn thành sớm, thì việc cho thuê hoặc bán bất động sản càng sớm bao nhiêu, thì bạn càng đỡ tốn kém bấy nhiêu. Nếu bạn tính chi phí bao thầu khu bất động sản trên điểm, thì bạn có thể đề nghị các nhà thầu hoàn thành sớm sẽ được thưởng dựa trên con số này, nhưng tổng tiền thưởng vẫn ít hơn số tiền bạn phải trả nếu họ theo đúng lịch trình xây dựng thông thường. Điều này tạo một tình huống đại thắng, có nghĩa là Trump lại đã ứng dụng thành công rất nhiều lần nguyên tắc này. Ví dụ về tòa tháp thế giới Trump, chi phí hàng ngày để trả lãi tiền vay và tiền đầu tư, tiền thuế, tiền bảo hiểm và các chi phí khác vượt quá 80.000 đô la một ngày. Bằng cách sắp xếp những hợp đồng thương thuyết, Trump đã bắt đầu kết thúc việc bán từng phân khu của tòa nhà sớm trước 90 ngày so với kế hoạch. Việc làm này tiết kiệm hơn 10 triệu đô la cho Trump. Trong khi điều hành dự án, các nhà đầu tư nhỏ thường chịu trách nhiệm với số tiền ít hơn, nhưng việc tiết kiệm chi phí bằng cách này vẫn rất tốt và mang lại hiệu quả đáng kể. Nếu bạn phân tích sự thất thoát thu nhập trong việc đầu tư và vốn vay mượn và lãi suất, thuế và các chi phí khác đổ dồn vào trong suốt quá trình xây dựng hay cải tạo dự án, bạn sẽ ngạc nhiên về những tổn thất theo điểm. Bất cứ việc gì bạn có thể làm để giảm bớt tổn thất đều là sự chiến thắng của bạn. Đường lối chiến lược chặt chẽ. Một trong những việc mà Trump và tất cả các nhà thầu và các giám đốc xây dựng làm là để tạo ra cái gọi là đường lối chiến lược chặt chẽ. Một đường lối chiến lược chặt chẽ là tính hợp thời cho thấy rằng khi có rất nhiều yếu tố khác nhau của dự án được bắt đầu và được hoàn thiện. Đường lối chiến lược chặt chẽ phản ánh toàn bộ quá trình xây dựng tòa nhà, từ thời gian đặt móng cho đến khi khánh thành tòa nhà. Cần phải tính đến tất cả các phần của từng yếu tố. Ví dụ hãy nói rằng, bạn đang xây dựng một tòa nhà và bạn lên kế hoạch động thổ vào mùng 1 tháng 5, nhưng bạn có thể phải phá hủy cấu trúc hiện có trước khi động thổ. Vì vậy, bạn nên lên kế hoạch động thổ vào ngày mùng 1 tháng 3. Và bạn vẽ ra kế hoạch trước 2 tháng, sẽ vừa thời gian để hoàn thành việc xây móng. Bước tiếp, bạn dự đoán trước việc đào móng sẽ kéo dài trong bao lâu và lên kế hoạch sẵn. Sau đó bạn phải chỉ rõ khi nào bạn bắt đầu đổ móng bê tông, và việc này sẽ mất bao lâu. Tiếp theo, việc đổ khung thép cho kết cấu công trình mới có thể bắt đầu. Một khi sắt thép đã được đổ khung, bạn phải tính trước bạn sẽ có thể làm được bao nhiêu tầng trong khi giá thép lên cao, cho tới khi tầng cuối cùng của tòa nhà được hoàn thành. Được đồng bộ hóa với việc hoàn thành xong tòa nhà là việc xây dựng mặt tiền, mặt ngoài của tòa nhà ở mức độ thấp hơn. Cuối cùng bạn phải bắt đầu thiết kế nội thất gồm hệ thống lò sưởi, hệ thống thông hơi và hệ thống thang máy. Đường lối chiến lược chặt chẽ là từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc dự án. Mọi việc dù là nhỏ nhất đều được tính toán dự báo kỹ lưỡng trước. Nếu một yếu tố muộn mà thường xuyên xảy ra, thì nó có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch bởi vì một số vấn đề không thể tiến hành nếu như những thứ khác chưa hoàn thành. Công việc của người giám đốc xây dựng là phải có mặt trên công trường hàng ngày để theo dõi các quá trình và báo cáo từng giai đoạn thi công cho Trump. Tuy có trong tay những báo cáo giai đoạn thi công của giám đốc xây dựng, Trump vẫn luôn luôn tới thăm công trường để tự khẳng định rằng tiến độ công trình vẫn bám sát kế hoạch và công trình sẽ hoàn thành đúng thời hạn hoặc trước kế hoạch đề ra. Hãy cẩn thận đến từng chi tiết. Nếu bạn muốn công việc hoàn thành đúng thời hạn, thì bạn và giám đốc xây dựng của bạn nếu có, phải chắc chắn rằng tất cả các chi tiết phải tuân theo thời hạn đã định trước. Đây là tất cả về sự giám sát những bên khác nhau khi họ tiến hành công việc. Nếu không có sự hợp tác chặt chẽ với nhau, thì những rắc rối sẽ xảy ra. Ví dụ, việc sơn trát tường thường phải được hoàn thành trước khi tầng cuối cùng được đổ. Nếu việc sơn trát đã hoàn thành, nhưng không đảm bảo chất lượng thì phải làm lại. Nếu không sơn trát lại trước khi việc lát nền hoàn thành, thì nó có thể làm hỏng việc lát nền. Nếu không có ai thúc đẩy người thợ sơn trát hoàn thành công việc tái sơn trát ấy nhanh, và trần nhà mới được đổ mà không có một tấm áo nhựa bảo vệ trước khi công việc sửa chữa hoàn thành, thì nó có thể bị những vệt sơn phá hủy ngay. Nếu điều này xảy ra, việc lát nền có thể phải sửa chữa lại tốn thêm một khoản chi phí phát sinh, mà nếu có sự hợp tác tốt hơn thì có thể tránh khỏi. Vấn đề chính cần phải nhớ là bạn hoặc giám đốc xây dựng phải vạch ra sự thiếu hụt xây dựng sớm, để mà chúng không ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì khác sắp xảy ra, và bắt buộc tránh khỏi sự trì hoãn hoặc sửa chữa. Đây là một ví dụ khác. Giả sử công việc của bạn yêu cầu lát nền đá hoa, và bạn biết rằng có một số viên đá hoa bị vỡ, phải thay thế những viên đá vỡ ấy ngay lập tức. Nhưng nếu bạn không có những viên đá hoa thay thế vừa cỡ, hoặc nhà cung cấp đá cũng không còn loại đá thay thế, bạn sẽ làm gì? Bạn thay thế 4 viên đá vỡ mà ban đầu đã lắp vừa với những mảnh không vừa như thế nào? Bạn không thể làm và giải pháp khả thi duy nhất là đập vỡ cả nền nhà. Bạn càng nhận ra vấn đề sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Một đôi mắt tinh có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền của, thời gian và giảm bớt sự bực tức của bạn. Khi Donald Trump quyết định lát nền đá hoa xanh tráng lệ cho tòa nhà GM Building, ông đã có tất cả đá hoa cần thiết, cộng thêm một số viên dự phòng nhập từ Italia về New York. Nhà cung cấp cũng được yêu cầu giữ lại một số lượng nhất định những viên đá hoa để dùng khi cần thiết. Do số lượng đá hoa được sử dụng là để mở, nên các nhà cung cấp sẵn sàng đồng ý giữ lại theo yêu cầu. Trước khi lát nền, mỗi thùng đựng đá đều được mở ra và mỗi viên đá ở trong đều được kiểm tra bằng tay, để chắc chắn rằng nó cùng cỡ với những viên đá khác và không gây ra sự không đồng bộ hay phá vỡ nền nhà. Nếu tìm thấy bất kỳ viên đá nào có khiếm khuyết, thì viên đá đó phải bị loại bỏ ngay. Quy trình chọn lựa cẩn thận này khiến cho toàn bộ sàn nhà được lát đúng vào thời hạn, với tối thiểu sự phàn nàn từ phía khách hàng. Với kế hoạch và tính toán cẩn thận trước, bạn cũng có thể tránh được tối đa các vấn đề rắc rối có thể xảy ra. Điều này đáng để bạn nỗ lực và dành thêm thời gian. Thúc đẩy mọi người. Một trong những đóng góp lớn nhất của Donald Trump là thiện chí của ông khi ban tặng lời khen ngợi cho một người trước sự hiện diện của những người khác. Ông thường giới thiệu tôi là luật sư bất động sản giỏi nhất của thành phố New York, hoặc của bang New York, hoặc của nước Mỹ. Điều đó phụ thuộc vào việc ông đang cố gắng gây ấn tượng với ai lúc đó. Tôi biết khả năng tài giỏi của tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn thích nghe ông nói về điều này. Donald cũng làm như vậy đối với người giúp việc, nhân viên vệ sinh, những người lao động chân tay và những người khác, những người dưới quyền điều hành của ông. Ông rất chân thành và thân thiện với mọi người làm việc cho ông, bất kể họ làm công việc gì. Ông cũng thường dành thời gian để chụp hình lưu niệm cùng mọi người. Khi Trump đi thăm công trường và ông thấy một người lao động hay một người thầu làm việc vất vả hoặc đang làm một việc tốt có ích, ông sẽ hỗ trợ cho người đó hoặc cho công việc mà anh ta đang làm. Tôi đã đi thăm một công trường xây dựng cùng Trump. Ông dừng lại và nói, này George, hãy nhìn phần mộc kia, anh chàng này là thợ mộc giỏi nhất thành phố này, và có thể giỏi nhất thế giới đấy. Tôi hiểu rằng, đó là một lời khen phóng đại, nhưng nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt người công nhân đó đã nói lên tất cả. Anh ấy sẽ nói với bạn bè và gia đình của mình những gì Trump đã ngợi khen anh ta, và bạn có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ là người cầu toàn trong mọi thứ anh ta làm cho Trump. Bạn có thể thúc đẩy các chuyên gia bất động sản như Trump. Ví dụ, nếu ai đó đang sơn nhà cho bạn, bạn đi qua và nói, này, Trump thật tuyệt vời, anh làm việc thật sự tốt đấy. Có mất gì của bạn? Chẳng mất gì cả. Bạn có thể tin chắc rằng, người công nhân sẽ làm việc tốt hơn nhờ lời khen của bạn. Đây là cách Trump truyền cảm hứng làm việc cho mọi người. Ngược lại, bạn đi qua và nói với người thợ sơn, này, tại sao anh làm lâu thế? Thì bạn đang tiếp cận một cách tiêu cực, và anh ta phải bảo vệ vị trí của anh ta. Nếu anh ta cảm thấy không được tôn trọng, chất lượng công việc sẽ phản ánh thái độ của anh ta. Trump cũng thúc đẩy các nhà thầu bằng cách nói chuyện riêng với từng người. Khi Trump đang thương thuyết qua điện thoại với các nhà thầu về công việc, ông sẽ nói chuyện với từng người. Ông sẽ không để ai khác làm việc này. Khi đấu thầu bất cứ hợp đồng nào, ông đều có một danh sách các nhà thầu, và ông sẽ gọi điện thoại cho từng người và thương lượng giá cả cuối cùng. Ông làm việc này sau khi người của ông đã thương thảo về giá cả rồi, và đã đi đến một giá cả có thể chấp nhận được đối với nhà thầu đó. Khi thời hạn đóng thầu đến, trong gọi điện và đưa ra sự thúc đẩy cuối cùng. Tôi rất muốn làm việc với anh về gói thầu này, bởi vì tôi rất thích công việc của anh, nhưng tôi không thể. Giá anh đưa ra cao quá, anh thầu với giá 1.000 đô la, tôi đưa ra giá thầu 600 đô la. Anh không thấy khoảng cách về giá quá xa ư? Thường thì câu trả lời là, nhưng tôi làm tốt hơn. Trump đáp lại, tôi chỉ làm việc với những ai làm tốt công việc, nhưng dự thầu của anh cao hơn 400 đô la so với dự thầu khác mà tôi đã dùng trước đây, và tôi đoán là chủ thầu khác muốn trúng thầu hơn anh nhiều. Anh phải làm gì đó cho tôi để trúng gói thầu này chứ. Thường thì sẽ dẫn tới một thỏa thuận mà hai bên cùng chấp nhận. Donald thường kết thúc bằng câu, tôi biết tôi vẫn trả cao hơn, nhưng tôi biết anh làm rất tốt, đừng làm tôi thất vọng. Trump thường nói, anh chàng này bỏ thầu cao, nhưng anh ta làm việc tốt hơn, và anh ta là người mà tôi sẽ thuê, cho dù anh ta không phải là người bỏ thầu thấp nhất. Điểm quan trọng bạn cần nhớ là có một giá trị cố hữu trong việc nuôi dưỡng và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với những đại lý, nhà thầu, chủ đất và tất cả mọi người khác có liên quan trực tiếp hoặc tình cờ đến công việc kinh doanh đầu tư bất động sản của bạn. Bạn chẳng mất cái gì nếu bạn làm điều đó, nhưng bạn sẽ mất không ít tiền nếu bạn không làm điều đó. Bất cứ khi nào có thể, hãy đích thân thúc đẩy tất cả các mối quan hệ. Một lời khen ngợi, hoặc lời lẽ, hoặc cử chỉ thân thiện từ bạn đều có ý nghĩa đặc biệt. Những điều tương tự từ đối tác của bạn được đưa ra có giá trị ít hơn rất nhiều trong tâm trí người nhận.